Thế nào, anh có việc gì mà hồn vía đi đâu hết vậy? Tại anh mừng quá rồi quên, chứ bây giờ anh bù lại cho em nha. Minh úp mặt vào giữa hai quả đào tơ Emily, rồi hôn bên kia, hôn bên này thật dài. Minh sụp xuống úp môi vào đóa hoa hồng trên làn tuyết nõn. Emily đưa tay đặt trên đầu Minh, bám chặt những chòm tóc của chàng, nhưng những mớ hạnh phúc nàng đã nắm được trong tay. Minh đi rảo bước với Emily gần đến nhà nàng rồi mới quay lại. Minh về trường vào phòng ngủ mà thầy đã dành cho chàng lần trước. Minh gieo người lên giường, úp mặt vào vách. Chàng không biết làm gì nữa. Cãi lời ba má ư? Không thể được. Từ bé tới lớn chưa bao giờ ba bảo gì mà chàng không dám làm. Từ lớn tới giờ chàng chưa bao giờ thấy ai trong nhà dám cãi lời ba. Quân, sư, phụ. Minh biết ba chàng thương chàng vô biên, nuôi chàng nên người, nhưng nên người theo kiểu cách của cha mẹ, không ngoài khuôn khổ của gia đình. Mọi việc về đám hỏi của cô Sương ở làng Minh Đức đã chuẩn bị từ lâu, không phải vài năm mà cả hàng chục năm. Thì ra gia đình đã hứa kết bạn thông gia với nhau từ xưa. Chàng thấy cô Sương quả là một người con gái hiếm có về nhan sắc lẫn tài đức, như cô như đóa hoa trong góc vườn lặng lẽ ít ra mặt trời và vắng ông bướm. Chỉ có người khổ công đi tìm thì mới gặp. Da cô trắng xanh, tóc đen lấp láy mà bà Mai ca ngợi tóc tóc mật. Bàn tay nở như năm cánh sen, lại giỏi chữ nho, biết làm cả thi phú. Một gia đình cổ nho như vậy, Minh bước vào sẽ vui lên tưng bừng. Ánh đèn dầu làm không khí gia đình dịu mát lâu nay, bây giờ thêm ánh đèn điện chói chang rực rỡ. Nhưng làm sao quay lưng lại phụ bạc Emily? Minh không có can đảm cãi lời cha mẹ, càng không có nghị lực nói sự thật cho Emily nghe. Minh trăn trở mãi không ngủ được. Minh cảm thấy mình phạm tội mà không biết xưng tội với ai. Chỉ có Emily mới tha tội được cho chàng, nhưng chính chàng không muốn xa Emily. Emily yêu chàng bao nhiêu, chàng yêu Emily bấy nhiêu. Nếu chàng được quyền lựa chọn thì không ai khác Emily. Chàng đã cảm thấy nàng là của chàng ngay từ phút đầu. Con đường hai đứa cùng đi đã quá xa, bây giờ bỗng nhiên kẹt lối. Chàng không bao giờ có ý nghĩ xin cha mẹ nghĩ lại về việc cưới cô Sương. Chiếu chỉ vua đã ban, tội nhân chỉ còn ngửa cổ chờ lưỡi dao phập xuống. Thầy giám thị nghe Minh rọ rậy thì rón rén mở cửa bước tới. Giường của Minh chỉ cách phòng của thầy có mấy bước. Thầy cầm chìa khóa to, gõ gõ vào trụ giường, giọng thân mật. Sướng quá rồi, ngủ không được hả mày? Minh ngồi bật dậy. Thầy ngồi ở chiếc giường trống bên cạnh. Hai thầy trò nói chuyện xuyên qua vách mùng. Thầy cứ phác họa cuộc sống của hai đứa với những nét cụ thể hơn. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, bị vách mùng ngăn cách, nên thầy không thấy được nét mặt Minh thờ thẫn. Thầy nói chuyện một hồi rồi đứng lên. Cách đây 2-3 ngày, thằng Don Kisho nó có ghé thăm tao. Nó học hết quadrant rồi về nhà cưới vợ. Nó khoe với tao có một đứa con trai. Mày rồi cũng vậy thôi hả? Quên nữa, mày có trận đá lớn ở giữa hội tỉnh mình với hội Trà Vinh đó nghe. Chà chà, hội này ít nhất cũng có vài ba thằng thổ à. Mình thường chơi mấy cú đá bậy là đá cho thổ coi, bây giờ thổ đá cho mình coi, không khéo mình lại thua nó.
Tấm lụa đào, chương 19. Emily cảm thấy hạnh phúc tới với nàng càng lúc càng gần, càng rõ nét hơn. Với cái cớ đi gặp để được thầy cô truyền nghề sư phạm, Emily tới trường mỗi ngày 2 buổi như đi học trước kia. Thầy Suỵt luôn luôn trêu ghẹo làm cho chàng và nàng càng khăng khít hơn. Minh chỉ trở lại có mấy ngày mà hai đứa đã đi chơi với nhau bao nhiêu lần. Hầu như khắp thị xã không có chỗ nào mà không có dấu chân của hai người. Những lúc đầu Minh hơi ngượng vì trong đầu còn lợn cợn hình dáng của cô thôn nữ, nhưng chỉ hơn một ngày là Minh đã xua tan nó đi. Minh thấy Emily gần gũi, thân thiết và hợp tính tình lẫn trình độ với mình. Còn nàng kia, than ôi, một lời chưa trao đổi thì làm sao sống chung suốt đời. Chiều đến, gặp Emily, thầy Suỵt bảo ngài:
"Ê, bữa nay đi lên sân vận động nha."
"Chi vậy thầy?"
"Tụi bay coi thổ và đá banh, còn tao tắm phích sinh tẩy trần một bữa."
"Dạ, tắm xong thì sẽ trở lại 10 tuổi hang thầy." Emily thủ thỉ với mình:
"Bữa nay có ba đi nữa, ba ngồi ở khán đài A."
Minh nhìn Emily với cặp mắt lạ lùng. Emily cười:
"Bộ anh sợ hả?"
"Thì không, không có sợ.
Thầy giám thị đã nói với ba về anh rồi, ba chịu anh lắm, thầy hứa bữa nào sẽ dẫn anh tới gặp ba."
Emily nói một hơi, trước kia háo hức bao nhiêu, bây giờ chàng lại vừa lo vừa sợ bấy nhiêu. Minh bước đi trên đường rải than hộp đen mà cứ tưởng đi trên con đường đổ chân trâu ở quê mình. Emily lại trở lên khán đài.
"Ba ngồi ở hàng ghế thứ hai bên trái. Ba nói với em là con gái cưng đi với ba đi con."
"Em chịu thôi, ngồi coi nửa chừng, không lẽ bà chuyện khát nước để đi ra nữa hay sao?" Đi ngang chỗ bọn Yvonne và Therese chọc mình năm trước, Emily nhắc:
"Tụi nó phá ghê hang anh. Hồi trước em mới hơi để ý tới anh thôi, vậy mà tụi nó bắt em phải nói là I love you cho bằng được. Trời đã báo cho nên con Yvonne bị ông thầy sớt mất. Anh có nghe em không vậy? Sao anh ngó đâu lung tung vậy?
Anh quay sang khán đài cho ba thấy anh chút đi." Minh nghe mọc ốc cùng mình, chân bước lóng cống. Minh ngó sang sân cỏ thay vì đưa tay che mặt.
Emily cười: "Bộ anh mắc cỡ hả?"
"Đâu phải,
nói nắng chói quá hà."
"Nắng chói hay sợ ông già vợ thấy mặt?"
"Em giỡn vậy thôi, chứ ba đã gặp anh rồi."
"Hồi nào?"
Emily cười nhí nhảnh.
"Bữa đó đó."
"Bữa đó là bữa nào?"
"Bữa nào em không biết bữa nào, nhưng chắc là có.
Bữa anh lên văn phòng đóng tiền trường chứ gì?"
"Em đâu có biết."
"Hèn chi phải rồi."
"À, ông già mang kiến cận phải không em?"
"Ông già nào mà không mang kiến cận?"
"Ờ, ông đó có gương mặt hao hao giống em."
"Vậy giống ba chứ sao giống em được."
Bỗng có một bàn tay mọc ra từ đám khán giả như một nhánh hồng.
"Emily, lại đây."
Thì ra Yvonne, nàng ta đứng bên ông thầy. Cả hai đều đội nón rộng vành và mang kiến mát, nhưng Emily cũng nhận ra ngay vì hai cái bản mặt tay đầm giữa đám người Anamit. Emily lôi tay Minh tới. Yvonne vui vẻ:
"Ê, đây là chồng tao nè Emily, còn kia là..."
"Là gì hả anh?" Emily bị Yvonne hỏi bất ngờ nên lúng túng, chờ Minh đáp. Minh cười:
"Thôi mà, biết rồi còn phá nhau chi nữa."
Yvonne vẫn không chịu buông tha:
"Đâu có phá, nhưng trước khác, bây giờ khác. Trước là học trò, bây giờ là ông Tú, cũng như mỏ đây nè. Trước là học trò của ảnh, bây giờ hết là học trò rồi."
Lâu nay Yvonne có gặp... Minh định hỏi có gặp Madeline hay không, nhưng lại ngưng ngang vì sợ đụng tới vết thương lòng của người khác. Nhưng Yvonne đáp suôn sẻ:
"Không gặp đứa nào hết. Đứa nào nghỉ học thì đứa đó nghỉ học, đứa thì lớp, đứa thì lên lớp, đứa thì tản lạng khắp nơi. Mình cũng sắp rời khỏi cái xứ hiu quạnh này."
"Đi đâu?"
"Về bên Anglete. Ở đây buồn quá à. Cái tánh của mình không chịu ở đâu quá 2 năm. Mình muốn dưới mắt mình phong cảnh phải luôn luôn thay đổi, nhất là thích đi tàu hỏa. Từ Paris xuống Marseille, cứ ngủ một giấc mở mắt ra là thấy một cảnh lạ. Anh có đồng ý thế không anh?" Đức Lan Quân của Yvonne nãy giờ im ru như thóc, bây giờ mới có dịp nịnh đầm:
"Cái đó đã hẳn nhiên rồi em yêu quý ạ." "Em không thích objet inanime của La Martin chút nào. Em muốn dứt tất cả những gì cũ kỹ trong đời em để đón lấy cái mới."
Bỗng Minh kêu lên: "Ê, bên!" Một tốp cầu thủ đang lố nhố ở góc sân hí hoái buộc dây dài và chạy tới chạy lui, quơ tay quơ chân để lấy trớn chuẩn bị ra sân. Một cái đầu ngẩng lên nhìn về phía Minh.
Bên!
Minh gọi lần nữa.
Ý dạ, đúng ảnh rồi, Emily tiếp.
Bên chạy ra reo mừng.
Ý cha, mừng ông Tú Minh nha.
Sao mày biết mày?
Bản vàng niêm yết ở trống cường kia kìa.
Thầy giám thị nói lâu nay mày không còn ra sân nữa mà.
Thì tao về nhà đá bưởi với trẻ con chứ sao.
Không đi Rạch Giá Bạc Liêu nữa hả?
Hội tuyển B Nam Kỳ mời tao, nhưng tao không đá, ở nhà đá banh lông mà.
Mày lập hội đó hả?
Không, banh lông này tao đá một mình.
Rồi quay lại góc sân lôi tay một nàng dắt tới.
Đây, banh lông của tao đây. Tao suốt cú nào, bà
John Dodd ôm trọn, trái banh sắp bể rồi đó.
Liễu, Emily kêu lên rồi chạy vào, hai người bạn cũ ôm tròn lấy nhau.
Bền tiếp với Minh.
Ê, ngạc nhiên hả? Không có gì lạ đâu. Sau đám cưới chị My, tao làm đám hỏi. Hỏi rồi cưới vậy thôi. Mày biết cái tánh tao mà, thể bóng trong sân thì sút, mà có chắc vô gôn mới sút chứ. Hơn nữa, ông Dìa của tao muốn cầm chân tao ở nhà với sợi dây làm bằng cái lá liễu.
Mày hay thiệt.
Bền chợt lợi thùng nước cam, múc hai ly đem lại. Mời ông Tú và bà Tú giải khát với tụi em đi. Lâu quá không gặp, tưởng biệt tích luôn chứ.
Mà cũng may, bữa nay đá với Thổ Trà Vinh, nên ông cò Caray cầm và thầy Năm lôi tao lên khắc chân với tụi nó. Mày coi kìa, đội Trà Vinh đó, thằng nào đằng nấy đen kịch như than đước à.
Liễu nói sang, sao trận này em dứt ba cái đôi giày đó hết à? Em không có cho anh đá đúng gì nữa hình. Nhiều trận đá chơi xấu lắm anh à. Hồi trước em thích, không hiểu sao bây giờ em không có thích đá banh nữa.
Bền với cái giọng cà rỡn,
mày thấy chưa Minh, tao nói đâu là có đó mà. Nếu mày cứ nhút nhát thì đâu có ngày nay.
Mà chừng nào thì N-A-N phone N vậy mày?
Hai bạn phải khiến tôi cái đậu heo nọng đó nha.
Liễu, em ở đây với hai bạn mình nha. Anh vào dược sơ sơ mấy cú để chút nữa đá cho Thổ coi.
Bền bước lại hôn môi, hôn má Liễu vài cái và bảo, đừng có lo nghe bà bầu, em cứ quan hô mạnh đi. Đội tuyển A Nam Kỳ còn phá lưới, xá gì cái hội đuôi cà then này.
Rồi Bền quay đi, quay về như một viên tướng xuất chinh, để cho Emily và Liễu tâm sự với nhau. Mình đi đến tìm chỗ ngồi sau khung gỗ. Chàng xem cầu thủ chạy lao sao trên sân cỏ, theo dõi trái banh tưng lên rớt xuống, chân đá đầu đội liên miên. Quý Mập vẫn giữ gôn, Sệ, Sủng, Tưng vẫn doi bệ, doi oai vệ xông xáo, nhưng chàng xem không lý thú như ngày trước. Mặc dù chàng cố xua đuổi cái hình dáng của thôn nữ, tâm trí chàng vẫn luôn bị ám ảnh. Như mặt trăng dưới đáy ao, nhặt một hòn đá ném nó tan trong chốc lát, rồi cũng tụ lại y nguyên. Chàng có nên nói thật với Emily chăng? Nói thì sự gì sẽ xảy ra, không nói thì sự gì sẽ xảy ra. Bỗng trong sân, đội Trà Vinh bị cú phạt góc, Liễu kêu lên và vẫy tay lia lịa.
Anh Minh, coi anh Bền chặt cột ne nè, tuyệt lắm.
Bền ôm trái banh hiên ngang bước ra đặt ở góc sân. Trong lúc chờ đợi tiếng còi của trọng tài, Bền chạy ra chỗ Liễu. Liễu khúc răng, rút khăn tay lau mồ hôi cho chồng. Bền vừa thở hổn hển vừa nói trong tóc Liễu.
Em coi cú anh chặt cú này nghe, trái banh sẽ rơi đúng trên sàn ngang, vòng vòng hai ba cái rồi rớt xuống ngay làm dôi. Bên mình chỉ cần lấn cái thằng gôn là ăn.
Rồi Bền hôn Liễu.
Hôn anh đi, anh sẽ hên.
Emily nhìn bạn, khi yêu người ta có 1000 cách làm cho nhau hạnh phúc. Và Emily cảm thấy cái hạnh phúc của Bền và Liễu là cái hạnh phúc của Minh và Emily đang gần kề. Emily thỉnh thoảng liếc nhìn cái bụng của Liễu. Nàng sực nhớ tới trong nhật ký có những chữ nguyệt và quới, viết tắt và nàng mỉm cười một mình. Tan trận đấu, Bền xách túi du lịch ra sau khán đài thay quần áo, rồi trở lại đi với Minh,
trong lúc Liễu và Emily lượt đủng đỉnh dắt nhau ra cổng.
Sao, vô gôn rồi chứ?
Bình cười ngõ ngoẻn với Minh. Minh làm thinh, Bình vừa lau mồ hôi vừa tiếp.
Mày phải xuất cú pho làm bàn, đừng có lừa qua lừa lại trước mặt thành hoài người ta cướp mất banh. Có khi kẻ thủ cũng kẻ thủ thành cũng muốn mày xuất để người ta biết cái tài của mày, và người ta ôm để mày biết cái tài của người ta chứ. Mày nên hiểu như vậy. 2 năm rồi mày ơi, mày phải noi gương của tao chứ. Hai bên đã đồng hè vô sân cỏ rồi thì phải đụng cho nhón lửa chứ.
Ừ, đụng vài cái cho nhán lửa vậy đó.
Minh thở dài.
Nghe bước đi lạo xạo trên đường đá nhuyễn, Minh tưởng gót dài có gu của chàng cầu thủ cào trên da mình. Minh thở dài.
Mày làm đám cưới hồi nào vậy Bền?
Chỉ sao chị My vài tháng thôi à.
Mày hay thiệt. Con Madeline trở về với thằng nởm của nó. Tao vừa buồn vừa mừng. Buồn vì trái tim của tao nó trống chỗ, còn mừng vì thoát khỏi con ma trời mà không bao giờ hát Si Tu Reviens nữa.
Sao mày nói nó yêu mày tận mạng và hứa không ngó mặt cái tên Sở Khanh mà.
Trời ơi, khi người ta hứa nghĩa là người ta đang nói láo, mày có nhớ không vậy?
Bình nói bằng tiếng Pháp, Prometre sans mentir. Bất cứ trong lĩnh vực nào, mày hiểu không? Nhất là trong tình trai gái.
Ai nói với mày vậy vậy?
Tiểu thuyết và tiểu thuyết Tây.
Thì bởi vậy nên mới có các vụ Graziella, Paul, Virginie, Lan và Điệp.
Minh lại thở dài sườn sượt. Bền vẫn hăng hái tiếp, nhưng thấy hai nàng đứng chờ ở phía trong cổng thì Bền giãy tay.
Liễu, em ra ngoài này ngồi nè, giải khát đi em. Bà Sẩm lai bữa liên chờ anh nha.
Rồi quay lại Minh.
Bà bầu tao bây giờ chịu phép tao rồi, mày thấy chưa?
Tao không ngờ mày chuyển bại thành thắng được như vậy đối với bà Liễu.
Cái buổi tối con Madeline cho tao Aurelie, tao về trường gặp nàng đi xe tới dốc. Tao nắm ngay bánh xe và bảo,
Liễu, anh yêu em.
Không biết Lê Văn Trương hay là tao nói mà tao nhớ hoài.
Nói cái gì mày?
Lấy đàn bà trị đàn bà.
Nghĩa là sao? Tao không có hiểu gì hết à.
Mày cứ lo gạo bài nên không đọc tiểu thuyết. Có khi 1000 bài ăn rệp vật lý sử ký không bằng 1 câu nói của văn sĩ đem áp dụng ra ngoài đời nha mày. Những cái thứ đó học tới trình độ nào mới xài được thì tao không biết. Nhưng cỡ tao bây giờ chỉ để dạy học trò kiếm xu, có thuộc lòng cũng vô ích.
Bà bầu Liễu bưng 2 cái ly nước chanh trở vô cho Lan Quân và khách. Bền xuất xoa.
Anh gặp bạn mà quên cả khát nước. Merci Madame Bền.
Bền vừa nâng 2 ly nước vừa nói tí lia.
Em ra ngồi chơi chút đi, hoặc dắt cô bạn dạo quanh đài chiến sĩ. Chút xíu anh ra hôn em cả 100 cái.
Nửa giờ thôi à nghe, em mỏi chân lắm rồi đó.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ ra đón em vào phút thứ 29:30.
Bền hôn gió vợ rồi quay lại Minh.
Người ta nói đạp gai lấy gai lễ. Mình bị đàn bà con gái phụ bạc thì tìm đàn bà con gái mà yêu thì vết xương, vết thương lòng sẽ lành lại ngay. Mày biết không, buông con Madeline tao quơ ngay bà Liễu. Ban đầu bà hạch hỏi xỉ giả cho tao cả buổi trời, rồi ngày sau làm giận làm hờn. Tao một mực chối quanh giữa tao và Madeline chỉ là tình bạn ngây thơ, trắng tinh như 2 tờ giấy mới mua vậy. Và thề là không có gì nữa chứ.
Mà mày thề cái gì?
Minh lôi ngay tay Bền ngồi ở một băng đá ở cạnh hồ tắm đang vui rộn rã.
Thề rằng anh chỉ yêu em là hoàng hậu của lòng anh, như các ông văn sĩ viết linh tinh trong sách.
Trời, đọc tiểu thuyết là để nhớ những câu văn hay, để xài hoặc để làm theo. Mày không thấy tao ngáp phải con ruồi to tướng hồi nắm sao?
Tao đâu có đọc hết Paul Virginie đâu. Tao chỉ xem kỹ mấy chỗ cô cậu hái hoa bắt bướm và mùi mẫn với nhau thôi. Rồi tao đoán mò rằng thằng Paul tương tư, chẳng ngờ trúng tẩy nên bà Potier cho tao điểm tối đa. Không ngờ, ai ngờ tao với con Liễu yêu nhau, cưới nhau, mày thấy tuyệt chưa?
Trời ơi, ai mày cũng bồ được và cũng yêu được hết ráo hà. Ben hớp ngụm nước chanh và lắc đầu. Đúng vậy mà cũng không đúng vậy. Mới đi cặp với con Madeline lại tỏ tình với con Liễu, mày thiệt là. Ừ, là tại vì con Madeline bỏ tao, tại nó không phải thì tại tao đâu mày. Khi yêu nó, tao cũng yêu hết sức hết lòng đó chứ. Nó biểu làm gì tao làm nấy. Nó biểu tao đọc Envy, tao cũng đọc Envy. Nó biểu tao đọc Me The Nose, tao cũng đọc. Chẳng những đọc mà còn làm theo nữa kìa.
Làm theo cái gì?
Làm giống như là TOM Reciproke, là đau khổ vì yêu, lấy yêu mà trị đau khổ. Nếu không vậy thì còn thuốc gì hiệu nghiệm hả mày? Nếu tao không yêu được Liễu thì tao cũng phải yêu người khác. Tao không như cô Rampiers của Maupassant đâu mày. Tao cũng không làm Monsieur Duval của Dumasville. Tao là thằng bền.
Mày không tính chuyện thủy chung hay sao?
Có chứ, tao yêu ai cũng chung thủy cả. Khi tao yêu người này thì tao sẽ chẳng hề giống giới với người khác. Lúc tao yêu con Madeline thì tao chỉ yêu Madeline, nhưng không yêu nó nữa, hoặc nó không yêu tao nữa thì tao yêu người khác. Và khi yêu người khác thì tao không bao giờ trở lại yêu Madeline. Đó là thủy chung của tao. Cô Rampiers chẳng yêu Suke và đau khổ tới chết mà nó chẳng thèm đáp lại. Còn Monsieur Duval thì đào mã người yêu để nhìn lại mặt và chỉ xem được cái thây ma thối rã. Tao không phản đối họ, nhưng tao không làm theo họ, hoặc cho đó là những điều sáng suốt. Yêu là một sự hùng hạp tình cảm một cách chân thành. Bên này bỏ ra bao nhiêu thì bên nọ góp vô bấy nhiêu. Không có cái lối xách gói chạy theo gian sinh mà không được. Bền lại mở cái sắt ra lấy mấy quyển tiểu thuyết đưa cho mình. Mày có đọc thì đọc Tiếng Hát Giữa Rừng Khuya của Chia nha. Kho Vàng Sầm Sơn của Thế Lữ, Lá Ngọc Cành Vàng của Nguyễn Công Hoan. Minh cầm lấy, lật vào bên trong liếc sơ, để trên đùi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Chia là cái gì mày? Trong tiếng Việt của mình không có cái chữ lạ lùng này.
À, như vậy mà nó có nghĩa rất là hay đó nha.
Nghĩa gì?
Tao đánh liều, một bữa nọ tao chặn đường hỏi giáo sư Long. Ông ta nói đó là các chữ đầu trong một câu nói của tác giả của quyển sách Tôi Chỉ Yêu Alice, hoặc là Tôi Chẳng Hề Yêu Ai. Không biết lẽ nào mấy ông văn sĩ thi cầm chữ nghĩa trong tay, muốn viết sao thì viết, càng bí hiểm càng nổi tiếng, độc giả không hiểu cũng mặc kệ.
Alice mà ai mà ổng chỉ yêu Alice?
Ai mà biết được, thì cũng như mày mà nói với tao, tôi chỉ yêu Emily vậy. Nếu mày viết sách thì bắt chước ổng ký là Shimin, cho thiên hạ biết con gái chơi. Tôi chỉ yêu Emily, hay cũng có thể tôi chẳng yêu em.
Bền quay ngoắt lại. Ê, chắc bà bầu của tao đang sốt ruột.
Sao, chuyện của mày tới đâu rồi?
Các ẩn số đã tìm ra hết rồi phải không?
Nếu có thể nói cho tao nghe với coi.
Minh lại thở dài. Bền đoán có chuyện gì không suôn sẻ. Nếu im xuôi thì Minh đã sổ bầu tâm sự ngay cho Bền rồi. Đợi Bền hỏi lần nữa, chàng mới đáp.
Xui thì cũng xui, nhưng đang mắc cạn.
Bền ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi Minh thì Minh nói,
bà má tao không đồng ý.
Bền cười nhạt, rồi nói ngay không cần suy nghĩ.
Đó là cái công thức của thời đại này. Con trai đi học ở tỉnh thành, có mèo văn minh bận đồ mốt, thoa son đánh phấn, các ông dìa không ưng, bắt cứ vợ nhà quê môn đăng hộ đối. Con trai không nghe, bỏ nhà đi lên với mèo trên tỉnh, đó là solution 1. Solution 2 là con trai nghe lời ông bà già, bỏ con mèo mướp, cưới con mèo mung, rồi làm con mèo mướp đi tu, tự tử. Do đó các tuồng cải lương diễn ở rạp Nam Xuân cho mình coi thường xuyên. Solution 3 là con mèo mướp đã ôm banh lông mà bị chàng trai phụ bạc cưới vợ. Mèo mướp đẻ con đem cho nhà thờ. 20 năm sau, người cha mới đi tìm gặp lại con, gặp lại trắc trở sau đó. Rồi cha con đấu môn ba nha, bồng rồng qua cửa sổ. Do đó mới biết có những tiểu thuyết kiếm hiệp, 2 xu 1 cuốn. Còn mày nằm ở solution nào?
Minh thuật lại chuyện nhà, Bình nghe xong cười ngất. Trường hợp của mày dễ hủi à? Nó nằm ở trong solution 1, nghĩa là con trai không nghe lời cha mẹ, bỏ nhà đi xây tổ uyên ương với cỏn trên tỉnh, chỉ có vậy thôi. Minh xua tay, tao không có can đảm làm cho cha mẹ tao buồn và mang tiếng là thằng con bất hiếu. Đẻ một đứa cháu nội dắt về là bất hiếu trở thành có hiếu ngay à mày ơi. Minh lùng bùng lỗ tai, ghê gớm như trời sập. Minh không có gan. Bình nói, nếu mày không dám thì đi solution 3 đi. Tao cũng không thể làm như vậy được. Thì bây giờ làm sao? Vậy chứ theo mày thì tao nên làm sao hả Bền? Ông dìa của tao rất dễ tính, làm sao thì làm, miễn có cháu nội cho ổng thì thôi. Kế đó là ở nhà coi ruộng vườn cho ổng. Nội cái vườn dừa cũng đã 30 mẫu, còn ruộng tao không biết có bao nhiêu, nhưng tao cũng không ở tại xứ mà tao sẽ đi rạch giá. Chừng nào mày đi? Đợi cái bà Liễu đập đầu đập bầu xong cứng cáp tao với bà đi, bà không dám cho ông Trung Không đi một mình nữa. Hề, vì sợ cú lộn lèo nguy hiểm của ông phải không ông? Bền lảng sang chuyện khác. Ông già vợ hụt của tao đúng là tay mổ quất. Ông lúc nào cũng khen tao. Trước kia thấy tao lui tới với con Madeline, ông ngó tao có nửa con mắt, cái thằng Anamit nào vậy? Nhưng sau khi biết con Madeline đã trao bóng cho tao, đã cho bóng tao lọt lưới và tao cũng không chém chạy thì ổng cũng rất thích tao. Ổng hứa sẽ cho tao đi Tây, hứa tìm ruộng cho tao làm chủ. Nhưng khi thằng chồng của con Madeline sang thì ổng xử lý sao mày? Ổng nói sang ổng vẫn chơi điệu. Trước khi con Madeline định cưới tao, ổng bảo tốt. Bây giờ tao bị con Madeline cho lui ghe, ổng cũng gật gù très bien. Nhưng ổng muốn tao đừng có lui tới nữa, gây rắc rối cho gia đình ổng. Tao tỏ ra đứt đoạn tơ lòng, nên ổng vẫn giữ lời ước cũ. Vậy đó, tao sẽ đi rạch giá nhưng không lập nghiệp ở dưới cái xứ kinh sáng xà no, xà ben, xà búp gì đó đâu. Mà tao xuống bán cái rột rồi hốt bạc đem về trên này mua ruộng cho mướn và lập thêm vườn dừa hoặc làm việc khác. Tao sẽ làm hãng xà bông, dừa khô, dừa miễn gáo bán xe đẹp cho xe đò. Như vậy tao có thể áp dụng 2-3 cái công thức quá học vào nghề nghiệp được. Tao năm nay 25 tuổi, tuổi con gà. Ba tao nói con gà chỉ ăn khi nào nó bươi. Mặc dù đứng trong thúng lúa đầy tràn, nó vẫn bươi tung té ra mới ăn, chứ không khi nào chịu đứng yên mà ăn no. Ông già tao chỉ lo bươi, chỉ sợ tao bươi phá chứ không làm ra của, cho nên không muốn cho tao đi xa nhà là vậy đó. Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tao nhất định không cưới vợ. Nhưng mày đã bước vô vòng của người ta rồi, đã hỏi thì phải cưới. Còn Emily biết chuyện đó chưa? Ai nói đâu mà biết. Chắc hay được tin đó, nó sẽ đi tu. Bên cười xòa. Không có đâu mày ơi, mày phải nhảy ra thì không có thằng này cũng thằng khác nhào vô. Sở dĩ cái thằng Catif, thằng Lạc Philo đứng ngoài là vì mày đang ở trong vòng cấm địa. Chứ mày phô phe thì tụi nó ào tới liền. Con gái đâu có khi nào từ như khung thành bỏ trống đâu mà luôn luôn có cầu thủ dần bóng. Trước mặt, khung thành không có thủ thành là sân bóng bỏ quan liền. Tấm lụa đào, chương 20. Đèn đuốc sáng choang, cô dâu chú rể lần lượt làm lễ gia tiên. Mọi việc đều hoàn toàn như ý đối với đàn trai lẫn đàn gái, từ đầu chí cuối, không một phút phật lòng. Ông Nhì, người được ông Hương cắt đặt lo việc lễ nghi lấy làm hãnh diện cho cá nhân ông lẫn cho thân tộc. Ông đứng trước bàn thờ tuyên bố: tôi thay mặt cho nhà gái công nhận kể từ nay cháu Minh là con rể nhà này, và cháu Sương thuộc về gia tộc của anh Tư. Chị Tư là vợ chính thức của cháu mình. Ông còn thêm một câu chữ nho cổ điển để chấm dứt buổi lễ chính thức và cũng là lời khuyên cô Sương: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Bữa cơm để đàn trai vô cùng thịnh soạn. Đó là kết quả của những thiên tài làm bếp bên